Cái thứ hai là gì? Cần. Cần đây là gì? Cần đây có nghĩa là, cần đây có nghĩa là cái sự tinh tấn, chuyên cần, gọi là cần như ý túc. Và khi mà chúng ta được cái đó rồi thì chúng ta phải, khi mà chúng ta có được cái định lực của chuyên cần á, phải không, thì chúng ta sẽ vững lắm trên con đường tu. Thứ ba là gì? Là tâm thần túc. Mà tâm đây có nghĩa là gì? Tâm đây có nghĩa là chuyên chú, hay nói cách khác là niệm. Chuyên chú vào đó. Thí dụ như bây giờ quý vị ngồi đây, quý vị nghe pháp thoại, mà nếu mà quý vị không đem một cái ý mong muốn tha thiết để nghe thì giờ có nói nhiều rồi lát xong rồi là nó hết, không có gì hết. Chứ tha thiết thì tự nhiên nghe nó mới hấp dẫn. Rồi tha thiết xong rồi phải làm gì nữa? Rồi phải chuyên cần, đi liên tục mà nghe. Rồi cái thứ ba là gì? Thứ ba là của cái định của cái sự để tâm mà nghe. Rồi cái cuối cùng là gì? Cái cuối cùng gọi là quán như ý túc. Quán thần, quán như ý túc. Quán là sao? Là tham cứu, là suy nghĩ chính chắn. Như vậy thì chỉ cần mình nghe một bài pháp thoại mà mình đem bốn cái năng lượng này nè, bốn cái màu nhiệm, bốn cái thần thông này mà áp dụng vào một cái buổi nghe pháp á, thì mình có định không? Mình sẽ có định và mình sẽ có an lạc. Cho nên Phật gọi cái này là gì? Cái này Phật gọi là phát huy bốn cái thần túc để đi tới năm cái thiền định ở trên đó. Vì nếu mình không có biết dùng bốn cái này đó thì bị mấy cái hoang vu năm cái kia đó xâm chiếm. Rồi bây giờ đem bốn cái thần túc này nè, định lực này nè, để mà chuyển đổi những cái năm ở trên để nó thành ra những cái năm cái thiện, không còn hoang vu nữa. Thí dụ như bây giờ mình nói đất của mình bây giờ nó có năm cái loài ô uế ở trên. Thứ nhất là mình có cây sắt, rồi có cỏ dại, rồi mình có một cái đống rác rồi mình có cái gì gì. Thì bây giờ á thì mình phải lấy năm cái thứ để mình hốt nó. Thí dụ như rác thì không thể nào lấy cái cưa hay cái búa ra mà làm được, mà phải lấy gì? Phải lấy xe cút kích, rồi phải lấy xe đồ lại hốt nó lên. Rồi bây giờ mình bị một cái cây sắt nằm ở dưới mà muốn lấy ra khỏi miếng đất của mình để mình trồng á, thì phải có cây xà beng hay cái xẻng gì đó để lấy nó lên. Rồi mình cũng có cái cây mà nó mọc sâu ở dưới, nó rễ mọc ở dưới đó, thì mình phải có cái đồ khác để mình nại nó lên. Hiểu ý không? Thì bây giờ cũng như vậy, mình phải đem những cái này nè, là dục nè, là chuyên cần nè, rồi tâm nè, rồi quán nè, bốn cái thần túc này để mà chuyển năm cái tâm quan vu ở trên đó, để nó phát ra năm loại thiền định. Nào, cho nên trên này Phật mới nói là dục thiền định là kết quả của việc tu tập dục thần túc. Rồi tâm thiền định là kết quả của việc tu tập tâm thần túc. Tinh tấn thiền định là kết quả của việc tu tập cần túc, cần chuyên cần. Tư duy là kết quả của việc tu tập về cái quán. Và tinh cần thiền định, loại thiền định hiện hữu trong mọi thời, mọi cử chỉ, mọi động tác mà không hề có dụng tâm. Kinh hay xưng tán Phật là thường trụ đại định, loại thiền định này. Thiền định gì biết không? Mình phải làm có một cái loại thiền định là luôn luôn sống trong định. Nè, cũng hay nhắc, mình gọi là Phật nhập Niết Bàn. Nhưng mà thật sự Phật có cái ngày nào gọi là ngày nhập Niết Bàn không? Có không? Không. Tại sao vậy? Bởi vì Niết Bàn là gì? Niết là không, sân là bàn. Niết bàn là không sân, niết là không, bàn là si, không si là niết bàn. Niết là không, bàn là tham, mà không tham là niết bàn. Hay nói một cách khác là không còn phiền não trong lòng thì lúc đó là niết, niết bàn. Như vậy thì Phật có phải là cái người mà không còn tham sân si mạn nghi ác kiến biên kiến tà kiến giới cấm thủ ở trong lòng không? Hết rồi. Như vậy thì Phật là luôn luôn trụ trong niết, niết bàn. Mà cái ngày mà Phật viên tịch đó, mà chúng ta gọi là Phật nhập Niết Bàn, nó là chỉ là một cái lời nói cho nó có một cái ngày kỷ niệm. Chứ thật sự ra Phật là 24/24 luôn luôn là an trú trong Niết Bàn. Cho nên Phật là luôn luôn ở trong cái thiền định. Còn mình bây giờ tại sao phải ngồi thiền, là bởi vì mình bị loạn. Sáng ngủ dậy là bắt đầu vô tới, mà làm ra tới xe là bắt đầu mình loạn rồi đó. Loạn dài cho tới khuya tới tối, rồi mình bỏ 5-10 phút nửa tiếng đêm cái mình gọi là định. Như vậy thì tại vì mình có loạn rồi mình phải cần giờ để định, chứ còn Phật là luôn luôn sống trong cái định. Đó, cái thiền định này là chúng ta gọi là đại thiền định. Và trong kinh Viên Giác mở đầu là Như Lai trụ trong đại thiền định. Mà trụ mà không trụ, trụ là một cái lời nói thôi. Chứ thật sự là Phật luôn luôn ở trong thiền định. Ăn cũng thiền, nói cũng thiền. Cho nên tổ thì Quyền Giác ngày nói đó, gọi là hành trụ, gọi là đi thiền, cũng đi cũng thiền, nằm cũng thiền, ngủ cũng thiền, gọi là hành trụ tọa ngõ thể an nhiên. Luôn luôn là an nhiên như vậy, thì cái đó gọi là thiền. Cho nên cái chữ Niết Bàn nó không có gì khó hiểu hết. Niết là gì? Niết là độ, diệt độ sanh tử, diệt phiền não. Niết là độ sanh tử, bàn là diệt phiền não. Hay là nói cách dễ hiểu là niết là không, bàn là sân. Niết là không, bàn là si. Niết là không, bàn là tham. Niết là không, bàn là nghi. Không còn nghi, không còn tham, sân, si. Tất cả cái đó không còn thì gọi là Niết Bàn. Vậy thì bây giờ mình có ở trong Niết Bàn không? Có. Nhưng mình ở bao lâu? Mình như dân du lịch vậy đó, vô ngồi một bữa là hết. Bây giờ ngồi đây là Niết Bàn đó, về nhà mà có chuyện là mình nát bàn. Mình không ở Niết Bàn hoài mà là nát bàn. Như vậy thì Phật mới kết luận đây, quý vị nhớ là trong kinh Trung Bộ, và thường thường Pháp Hòa hay chia sẻ với đại chúng, Pháp không có đọc kinh, không có đọc trong cái kinh, tại vì nó dài và nó mất thì giờ lắm. Mà Pháp Hòa đọc xong rồi Pháp Hòa tốn cái ý nó lại để rồi mình nói cho nó dễ nhớ, chứ còn mà nghe kinh không có mất hết nửa tiếng 45 phút rồi. Bây giờ đây Phật mới nói một cái chỗ này: tỳ kheo nào đầy đủ 15 pháp đoạn trừ 5 tâm hoang vu, 5 tâm triền phược và 5 pháp nói trên thì có khả năng đạt thành vô thượng an ổn, khỏi các khổ ách. Cũng như gà mái ấp trứng, nếu khéo ấp ủ trứng thì dù không khởi lên ước muốn mong cho con gà mổ cái vỏ trứng nứt ra, chui ra, đến thời vẫn có gà con thoát ra khỏi trứng. Có nghĩa là Phật mới nói rằng á, bây giờ nếu như trường hợp mình đem 4 cái thần túc này nè để mình tu, mình chuyển, phải không? Thì bây giờ mình được 15 cái này rồi. Thí dụ giờ không còn nghi ngờ bậc đạo sư, không còn nghi ngờ giáo pháp, không còn nghi ngờ tăng đoàn, không còn nghi ngờ các học pháp, không còn phẫn hận với các bạn đồng tu, không còn tham ái, tham dục, không có còn tham đắm sắc thân, ngoại pháp, ăn uống sàng tọa ngủ nghỉ và mong cầu sanh về cõi trời vân vân, thì mình chuyển được những cái đó rồi. Thì lúc đó mình như một cái con gà ấp 15 cái trứng. Mặc dù mình nói ồ tôi phải ráng ấp để ngày nào đó cái đàn gà tôi nó nứt cái vỏ nó đi ra. Không cần nói như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì khi nó đầy đủ ấm, đủ cái thời gian để con gà nó nở thành một cái con gà, thì bây giờ muốn hay không thì sao? Con gà vẫn nở. Thì bây giờ mình tu cũng vậy. Bây giờ quý vị nói quý vị để có một ngày nào đó an lạc cũng có. Dĩ nhiên rồi. Cho nên hôm từng rồi mình nói đó, phải không? Bây giờ một câu niệm Phật, nói là niệm phải nhất tâm, phải nhất định là phải nhất tâm kìa. Hôm nay nó chưa nhất, ngày mai nó nhất. Bây giờ anh bữa nay anh nấu cơm nè, anh nấu mà cơm mà bây giờ đã nay nó chưa có chín thì mai anh nấu lại, làm hồi thì nó phải chín thôi. Cái người dở cỡ nào mà làm riết nó cũng phải giỏi. Cho nên mình tu á là, giống như mình hồi nãy mình nói đó, ăn một muỗng cơm đừng nói là nó không no, nó no ngay cái muỗng đầu rồi. Nó no ngay cái muỗng đầu. Nhờ có cái muỗng đầu mà nó có được cái muỗng, nó no, nó biết no ở cái muỗng thứ hai và đến cái muỗng thứ 10 hay là hết một chén cơm. Đó là chuyện đương nhiên. Cho nên người tu cũng vậy. Người tu cũng vậy, không có khác. Thì Phật mới nói kết luận bài kinh bằng một ví dụ: gà mái ấp trứng đúng cách, nhất định gà con phải nở và bước ra khỏi vỏ mà không hề có mãi mai ý niệm mong cầu. Chứ khỏi cần mong, khỏi cần cầu. Mà nếu mình đủ cái định lực đó thì tự nhiên cái kia nó phát. Mà quý vị nhớ rằng cái tâm mình nó là một mảnh đất, mà mình phải sao? Đừng có nói ôi bây giờ trời ơi nó hoang dại kiểu này làm sao mà hết được. Vậy thì muôn đời không bao giờ mình làm được cái gì hết á. Chính vì nó hoang mà mình cứ phát đi, được bao nhiêu hay bao nhiêu. Quý vị thấy ngày xưa ở Việt Nam mình á, những cái tùng lâm mà cất lớn lao đó, đâu có cái chỗ nào là một cái mảnh đất nghĩa là phì nhiêu mà đẹp đẽ đâu, đâu có. Các vị tổ của mình á, các vị tổ mình á cất chùa lên được á là lựa, nghĩa là ở những cái nơi là hoang dã, cái rừng rú không à. Nhưng mà các ngài phải khai sơn phát cỏ để mà cất chùa. Cho nên cái người mà đầu tiên làm ra cái ngôi chùa người ta gọi là gì biết không? Đây là danh từ Phật học nữa đây. Người ta gọi là tổ khai sơn. Khai là gì? Khai là mở, sơn là núi. Tại vì ngày xưa đó núi rừng à, muốn cất được cái chùa thì cái người đầu tiên phải làm gì? Phải chịu khó sang làm cho cái núi nó bằng, lót gạch, chêm gạch, rồi phát cỏ dại, cỏ hoang, chặt cây rừng đồ đi, phải không? Cho nên chúng ta gọi là tổ khai sơn. Thí dụ như chùa mình ở đây bây giờ mình mới có một thế hệ, nhưng mà chừng 50-70 năm nữa, phải không, hay là 100 năm nữa, thì những cái người ngồi đây 100 năm sau cũng ở tại cái nơi này, có những thế hệ khác, biết đâu chừng mình đó, mình sẽ ngồi mình nói 100 năm trước tổ khai sơn ở đây là ai đó, là người kế thừa là ai đó, vân vân. Tại bây giờ mình mới, mình chưa thấy cái quý trọng của khai sơn. Thì hồi xưa cũng vậy thôi. Bây giờ mình ngồi mình ôn lại các vị hòa thượng ngày xưa, các vị toàn là khai sơn, thì mình cũng vậy. Cái mảnh đất tâm mình phải khai sơn nó, và mình khai mở nó, đừng có để cho nó hoang dã. Cái chỗ nào mà ở quý vị biết không, thường thường á người ta hay nói nhà ma, cứ có nghe nói không? Nhà ma. Nhà ma là những, thường thường người ta nói rằng nhà nào mà 3 tháng bỏ trống không có ở thì tự nhiên nhà đó nó có những cái những cái loài mà khuất mặt người ta ở. Cũng có thể, bởi vì khi mà mình không có cái sự sinh hoạt của sống động của cái cõi dương thì lúc đó gì, bóng tối của âm nó tràn ngập. Cái chuyện đó đương nhiên thôi. Thì bây giờ cái tâm hồn của mình cũng vậy, tâm hồn của mình cũng vậy à. Một ngày mà không có 5 phút ngồi thiền nè, hay là 10 phút niệm Phật à, bảo đảm quý vị giờ tu kiểu giờ tuần đi chùa ngày thứ bảy chủ nhật nó không ăn thua gì hết. Nhưng mà cũng còn đỡ hơn người không có chút xíu nào à. Thì bất quá là hơi cực chút là sao biết không? Chặt cái mớ cỏ này nè, rồi để yên nó đi, tuần nữa hả ra chặt khúc nữa. Thì khi mà chặt khúc này cái phải trở lại làm sao? Chặt lên nó mọc rồi. Còn mình bây giờ là mình phải sao? Phải chuyên cần nó, phải chuyên cần làm nó. Hôm nay dạt, ngày mai ra dạt nữa, thì hy vọng mới được. Cho nên gọi là tâm địa, phải không? Tâm là một mảnh đất, cho là tâm là một mảnh đất, cho là tâm địa. Mà tâm địa đừng có để đất mà nó mọc hoang vu á, thì gọi là tâm địa phì nhiêu, tâm địa tốt. Còn nếu mình để cho những cái, mình đôi khi mới, mình có một cái khó khăn là gì? Cố ý trồng hoa, hoa chẳng nở, vô tình tiếp liễu, liễu xanh tươi. Mình muốn tu nhưng mà rồi không có biết cách tu, không có khéo tu, Cho nên càng tu sao mình lại càng thấy người ta thấy mình sao hoang vu quá. Quý vị có thấy vậy không? Mình tu càng tu người ta không thương được mình, càng tu mà sao mình khó chịu quá, mình càng tu mình càng khó thương. Thì lúc đó mình biết rồi đó, là lúc đó mình đang ở trong một cái hoang dã, một cái chỗ trống vắng mà mình cần phải có cái sự chăm sóc. Mà mình chăm sóc bằng cách nào? Chăm sóc bằng những cái giờ công phu của mình đó. Cho nên trong đạo Phật á, mình dùng cái chữ công phu hay lắm á. Công phu. Người học võ đó họ có công phu không? Họ có công phu.